gấu Boris đang dạo chơi trong rừng. Chợt ngửi được hương mật ong thoang thoảng trong gió, Boris biết chắc rằng báu vật đang ở gần đâu đây thôi. Boris vẫn còn nhớ bài học được dạy từ thuở bé là những con ong tuy bé nhỏ nhưng chúng vẫn có thể thắng được con gấu to. Nhưng khi thấy tổ ong đang lủng lẳng trên cành như mời gọi, sau một chút chần chừ suy nghĩ, Boris quyết định ra tay để sở hữu cho bằng được chiếc bánh mật ngọt liềm kia, một món ăn tuyệt vời trong thực đơn của khu rừng này. Sau khi đi khảo sát một vòng xung quanh gốc cây, Boris bắt đầu mon men trèo lên tiếp cận tổ ong. Đang loay hoay cất số phấn hoa vừa mới đem về, chợt Bert nghe thấy tín hiệu báo động thúc giục mọi người nhanh chóng di tản ra khỏi tổ. Hoảng sợ, cậu tìm cách len qua đám đông hỗn loạn, ra đến cửa và nhìn xuống bên dưới. Bert đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cách tổ ong hơn một thước, Boris đang bám vào thân cây, cố trèo lên. Một tay và hai chân hắn bám chặt thân cây, tay còn lại Boris khua khoắng liên hồi để xua đuổi đám ong đang bay đầy quanh mặt. Số phận tổ ong một lần nữa nguy nan khi trở thành mục tiêu của chú gấu háo ăn. Vô số ong thợ đang ồ ạt tấn công kẻ xâm nhập bất hợp pháp, dù biết rằng một vết chích có nghĩa là một chú ong sẽ phải hy sinh. Nhớ lại, có lần Bert đã bị khiển trách khi cậu đề nghị xây một tổ khác ở vị trí an toàn hơn để ngăn chặn mọi nguy cơ rình rập dòm ngó của kẻ thù cũng như sự khắc nghiệt của thời tiết. Lúc đó Bert mới hiểu ra rằng sự từ chối ấy xuất phát từ niềm kiêu hãnh. Bầy ong luôn tự hào về sức mạnh của tinh thần chiến đấu và sự đông đảo của mình, nên cho rằng Boris sẽ không thể làm được gì họ. Bert cũng nhận thấy là có một số thành phần trong bầy dường như còn muốn Boris tấn công, vì đó là cơ hội để họ thể hiện tinh thần chiến đấu bất khuất. Bert không thể hiểu tại sao những con ong ấy lại sẵn sàng hy sinh chỉ vì niềm kiêu hãnh mù quáng như thế. Bert bị đẩy ra khỏi tổ vì cái đàn đang bay túa ra quần trên đầu Boris, nhắm vào những chỗ trên mặt như môi, mũi, mắt và tai để chích. Một con ong vừa cắm mũi kim vào thân Boris liền liều mình chặt đứt ngành kim đang ghim vào da thịt kẻ thù để cho con ong kế tiếp xông vào tấn công. Trong khi đó, Bert chỉ bay vòng quanh quan sát trận chiến mà không xông vào. Và rồi cũng đến giây phút quyết định của Boris, cả mặt nó toàn ong là ong. Ong bám đen kịch vào mặt đến nỗi nó không dám mở mắt ra, rên rỉ gào rú. Nó nhận ra rằng hôm nay không phải là ngày để thưởng thức hương vị của mật ong nên liền rút lui. Cả bầy ong thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ những chú ong cảm tử vẫn tiếp tục truy đuổi kẻ thù đến tận rừng sâu. Sau đó, một không khí tang thương, đau buồn bao trùm lấy tổ ong. Tiếng khóc lóc, rên rỉ khắp nơi, hàng trăm xác ong nằm la liệt trên mặt đất bên dưới tổ. Hàng chục chiến binh bị thương trở về sau trận chiến, thoi thóp nằm chờ chết. Nhưng mọi người đều tự hào vì tổ ong đã được bảo vệ. Đó cũng là niềm an ủi cho những chiến binh đã ngã xuống. Chỉ trong thoáng chốc mà xác ong chết đã chất thành đống, mùi xú uế nồng nặc. Quả là một cảnh tượng tang thương mà từ trước tới giờ Bert chưa từng chứng kiến. Nhưng lạ thay, điều này dường như càng vun đắp thêm tình đồng chí thân thiết giữa các thành viên trong đàn. Tối hôm ấy, một chú ong thợ đến trước mặt Bert nói một cách mỉa mai:
"Có một kẻ hèn nhát đang sống cùng chúng ta đó."
Bert ngỡ ngàng quay lại. Thì ra cậu đã bị theo dõi trong suốt trận chiến với Boris sáng nay. Cậu cố bỏ ngoài tai những lời vừa nghe được và đi về phía cửa tổ. Nhưng một chú ong cảm tử khác là Peter đã đến chặn lại lối ra vào, nhếch mép cười khinh bỉ:
"Mày đã không dám đến tấn công thằng Boris sáng nay."
Bert giật thót mình, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Cậu nhớ lại lời Be là không cần phải để tâm đến những lý lẽ của kẻ khác, khi những lý lẽ ấy không thuyết phục được cậu. Bert nhủ thầm: "Ta không tin cuộc chiến tranh phi lý đó là cần thiết, và ta sẽ không hy sinh thân mình chỉ vì niềm kiêu hãnh mù quáng của đồng loại. Còn những cách khác để đương đầu với Boris mà. Nếu mọi người cân nhắc cách của ta đưa ra trước đây, thì hôm nay đã không có những cái chết oan uổng như thế." Buster tiếp tục nói một cách gay gắt:
"Boris là kẻ đã gây nên tội ác và ta buộc tội ác đó phải chấm dứt. Chúng ta không thể để nó phá rối cuộc sống của chúng ta mãi được.
Bert trả lời, nhưng nếu chúng ta xây tổ ở một nơi an toàn, ngoài khả năng tấn công của Boris, thì chúng ta sẽ không bao giờ phải đối đầu với hắn.
Vậy theo ngươi, thì đâu là một bài học về tinh thần đoàn kết cho đàn ông chúng ta?
Và còn chưa nói đến chuyện chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ trong cái thung lũng nhỏ bé này.
Ngừng lại trong giây lát, Buster tiếp lời. Tại sao chúng ta phải dời tổ đi nơi khác khi lực lượng của chúng ta ngày càng đông đúc hùng hậu hơn?
Bert không muốn tranh cãi gì thêm nên cố lấy hết can đảm hỏi Buster một câu mạnh mẽ. Nếu ông căm thù Boris đến như vậy, thì tại sao bây giờ ông còn đứng đây để giảng về lòng dũng cảm cho tôi mà không phải là một trong những xác chết ở dưới kia?
Buster ấp úng.
Ta.
Trước khi ông ta dứt lời thì Bert đã bay đi. Đến sáng hôm sau, Bert vẫn còn mãi nghĩ về sự hoàn hảo mà ông Bear đã nói với cậu. Bert phân vân muốn xóa bỏ hết mọi ý nghĩ về sự hoàn hảo ngớ ngẩn mà Bear đã nói với cậu. Làm sao mà sự hy sinh của hàng trăm con ông trong trận chiến chống kẻ thù vừa qua lại là một điều hoàn hảo được? Nhưng rồi bằng sự tinh nhạy của mình, Bert chợt cảm thấy có một điều gì đó đằng sau ý tưởng này. Gặp ông Bear đang nằm phơi nắng trên cánh hoa bồ công anh, Bert vội hỏi.
Theo những gì ông đã nói, thì cả cuộc sống của chúng ta đều là những điều hoàn hảo. Nhưng tại sao lại là hoàn hảo khi phải có hàng trăm cái chết trong trận chiến với Boris?
Thấy Bert lúc nào cũng chỉ hỏi mà không chịu động não suy nghĩ, ông Bear bình thản đáp.
Không, ta muốn cháu nói cho ta nghe.
Vâng, trước hết cháu nghĩ rằng việc Boris thích mật ông là chẳng có gì xấu cả. Nhưng nó trở nên xấu khi nhìn từ quan điểm của chúng ta, bởi vì cái hắn muốn lại là tài sản của ta, mật ong. Ta xem hắn như kẻ thù, thì ngược lại hắn cũng căm thù chúng ta, vì chúng ta đã cho hắn một trận tơi bời.
Hay lắm, tiếp tục đi đào con trai.
Và sự hy sinh của những chú ong là để bảo vệ ngôi nhà của mình, nhưng nó còn là sự trả giá để có một kinh nghiệm tốt hơn. Chúng ta càng đông thì càng chủ quan, và tất yếu càng dễ mắc phải sai lầm, khó rút ra được những bài học kinh nghiệm. Những người bạn ấy đáng lẽ đã không chết nếu ta cảnh giác mà xây tổ ở một nơi hiểm hóc hơn. Cuộc chiến này có lẽ sẽ là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên để đàn ông chúng ta nhận ra những định kiến lệch lạc tồn tại bấy lâu nay trong suy nghĩ của mọi người. Để tìm thấy được sự hoàn hảo, có lẽ người ta phải mất nhiều thời gian để trải qua một quá trình dài lâu, hoặc phải có cơ hội để học hỏi, để đúc kết kinh nghiệm.
Được khích lệ, Bert say sưa nói lên quan điểm của mình. Ngạc nhiên và khá tự hào về những gì Bert nói, lão ông nghiêng đầu đưa sợi râu duy nhất của mình cà vào đôi râu dài của chàng trai trẻ.
Cháu nói giống như là một nhà diễn thuyết thực thụ vậy.
Rồi ông lại nhìn xa xăm.
Mỗi sự việc xảy ra đều để lại cho chúng ta những bài học quý báu, dẫu đó chỉ là một khía cạnh nhỏ của sự trải nghiệm trong cuộc sống. Việc học hỏi sẽ đưa ta đi xa hơn, đến nơi mà chúng ta mong muốn. Dù đối với hầu hết các chú ông á, thì thế giới này có khi là một con đường không lối thoát, nhưng nó vẫn là một điểm tựa giúp mở mang tầm hiểu biết, và vẫn là một lộ trình để chúng ta nhận thức sâu rộng hơn.
Bất cảm thấy dường như có một luồng điện chạy khắp cơ thể.
Ông Bè nè, sao ông không nói với cháu điều này sớm hơn?
Thì ta cũng định nói rồi đó chứ.
Cả hai cùng cười gian. Tất cả những điều này quả là quá mới mẻ đối với Bert, và cậu như được khai sáng khi nhìn nhận lại cuộc chiến vừa xảy ra hôm qua. Cậu quay sang lão ông và ngập ngừng vì sự tò mò của mình.
Ông Bè nè, cháu có thể hỏi ông một điều riêng tư được không ông?
Ông có bao giờ từ chối cháu điều gì đâu nè.
Bert cười ngại ngùng.
À, sao một bên râu của ông lại mất vậy?
Ông Bè trầm ngâm hồi tưởng lại những ngày còn trai trẻ.
Cũng là trong một trận chiến giống như hôm qua thôi cháu à.
Chuyện xảy ra như thế nào hả ông?
Chuyện xưa lắm rồi. Thời ông còn trẻ và tràn đầy sức sống. Một ngày ta đang dạo quanh các khóm hoa tiệp phấn thì bất ngờ nhận được tín hiệu báo động yêu cầu mọi người tập trung, chuẩn bị chiến đấu chống sự tấn công của Boris. Ta sung phong tham gia trong nhóm chiến đấu đầu tiên. Ta xông ngay đến mũi hắn, chích mũi kim dọn vào đó. Thì thình lình hắn đập mạnh tay vào mũi làm ta lảo đảo. Sau đó hắn dùng tay về phía những chiến binh khác. Ta ngất đi một lúc. Khi tỉnh dậy ta thấy mình đang nằm trên mặt đất. Xung quanh đã xác những chú ông đã hy sinh. Còn Boris thì đã chạy mất. Lúc đó ta nghĩ mình sẽ không qua khỏi. Vì cứ tưởng rằng chiếc kim của mình đã ghim vào mũi hắn rồi. Ta kiểm tra lại thân thể mình một lượt. Và vui sướng trong ngỡ ngàng. Ta vẫn nguyên vẹn. Trừ một phần mũi kim và một chiếc râu đã mất. Ta lảo đảo cố gượng dậy. Đôi chân không đứng vững, còn đôi cánh thì rã rời nặng trĩu. Đôi vai ta sống sót sau cuộc chiến ấy là một điều kỳ diệu. Từ đó ta đã có một cách nhìn mới về cuộc sống này. Mọi thứ sẽ không bao giờ lặp lại giống như vậy nữa.
Bớt háo hức lắng nghe.
Sự tổn thương về tinh thần, có lẽ mỗi chúng ta sẽ dẫn thức theo cách của riêng mình, tùy theo từng thời điểm mà ta đang sống.
Lão ông chậm rãi nói thêm.
Nơi đó kẻ thì ngốc nghếch khờ khạo, kẻ thì được thần may mắn mỉm cười.
Giữ vài phút yên lặng để ông Bé suy tưởng về quá khứ, Bert mới nêu lên nhận xét của mình.
Theo cháu nghĩ, những người bạn có thể là những người chỉ bảo cho ta nè, dù họ có muốn hay không.
Chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều từ người khác. Nếu ta có thể dẹp bỏ cái tôi cá nhân của mình, những bài học quý báu có ở khắp nơi. Mỗi người chúng ta vừa là học trò, vừa là người hướng dẫn cho kẻ khác.
Lão ông cảm thấy hơi nóng nực. Ông nấp vào bóng râm bên dưới chiếc lá bồ công anh, trong khi Bớt tiếp tục ngẫm nghĩ về ý tưởng của ông Be vừa nói.
Mặc dù mỗi chúng ta có những giới hạn riêng, nhưng đồng thời chúng ta còn có khả năng để vượt lên những giới hạn đó mà.
Ông Be nhìn cậu cười ra vẻ đồng ý.
Cháu nghĩ vậy à?
Chúng ta phải thay thế những điều cũ kỹ bằng những thứ mới mẻ và hoàn thiện hơn.
Sau buổi nói chuyện với lão ông, Bớt lại tiếp tục công việc hàng ngày. Nhưng từ khi ấy, những ý nghĩ về một điều mới mẻ cứ hiện lên trong Bớt. Trận chiến hôm qua là một thành công hoàn hảo của bầy ông, nhưng thật ra vẫn còn nhiều cách để tránh những cuộc đụng độ tương tự mà không phải hy sinh mất mát. Bớt lo nghĩ về việc tổ ông có thể tiếp tục bị đe dọa trong thời gian sắp tới. Những hình ảnh ấy cứ mãi ám ảnh trong Bớt. Trước tiên là mưa gió bão giông, và kế đến là Boris. Cậu không thể hiểu được vì sao mà cả đàn ông lại không chịu tìm ra phương cách ngăn chặn những rủi ro ấy mà cứ phó mặc cho nó xảy ra. Bớt vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách để chuẩn bị đối phó với những điều tệ hại nhất có thể xảy đến. Mặc dù những suy nghĩ ấy của cậu chẳng nhận được sự quan tâm của bất kỳ ai trong đàn. Sáng hôm sau, cậu bắt đầu cuộc tìm kiếm vị trí mới phù hợp hơn cho chiếc tổ của đàn. Những cành cây không còn là sự lựa chọn thích hợp nữa, vì nơi đó quá dễ dàng cho Boris. Những bụi cây cũng vậy. Đúng rồi, nơi Bert cần phải tìm là nơi mà Boris không thể tìm đến được, và đồng thời cũng an toàn trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.